Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức thế giới của tôi ngày 26 tháng 6 2019. Trước hết là tin tức về Hoa Kỳ. Ở nước Mỹ thì ông Tổng thống Donald Trump đã phát động cái chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào năm 2020. Trong khi đó thì ekip của ông Donald Trump chấn chỉnh nội bộ, và hôm nay là người phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc được thay thế bằng một người thân tín hơn. Bản tin của này Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết quản lý truyền thông của bà Melania, tức là vợ ông Trump đó, bây giờ trở thành ra là thư ký và phát ngôn viên của Nhà Trắng, thay thế bà Sarah Sanders làm thư ký báo chí của Nhà Trắng từ trước đến nay. Việc bà phu nhân của ông Tổng thống tuyên bố bổ nhiệm thay vì ông Tổng thống bổ nhiệm cho thấy là bà đệ nhất phu nhân này sẵn lòng. Trước kia là làm giám đốc truyền thông cho bà, bây giờ ông đưa sang ra làm việc cho ông chồng. Và cái người này tên là bà Graham. Và bà Graham sẽ đóng vai trò kép, vừa là thư ký báo chí vừa là giám đốc truyền thông, thay thế cho bà Sanders. Bà Sanders trước kia thì cũng làm cả hai vai trò, nhưng mà không có chức danh giám đốc truyền thông. Trong nội bộ thì bà cô Chris Ham này được xem là ứng cử viên có mối quan hệ tốt nhất trong tầm, thì là trung thành. Bây giờ nước Mỹ lại cũng chấn chỉnh nội bộ và chống lại những cái sự xâm nhập từ nước ngoài. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: dân biểu Mỹ đề xuất bãi bỏ cái chương trình OPT và khiến cho các du học sinh lo ngại. Một dân biểu bang Arizona dự định sẽ giới thiệu dự luật chấm dứt một chương trình của chính phủ liên bang được sử dụng rộng rãi như một con đường để có được visa H-1B cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường Mỹ được làm việc ở nước Mỹ này tới 3 năm. Dân biểu Cộng hòa là Paul Rosa dự kiến sẽ giới thiệu với Hạ viện đạo luật công bằng cho người Mỹ trình độ cao 2019 để xóa bỏ chương trình đào tạo thực tiễn tùy chọn, tức là chương trình OPT. Dự luật đề xuất của ông Goza sẽ sửa đổi đạo luật di trú và quốc tịch để cấm làm việc dưới chương trình OPT hoặc bất kỳ chương trình kế tục nào mà không có hành động của Quốc hội. Văn phòng của ông cho biết ông định gửi tới Tổng thống Donald Trump một lá thư yêu cầu Trump loại bỏ OPT bằng các sắc lệnh hành pháp. Và ông có ra nói cho một thông cáo gửi cho Bloomberg lo rằng các công ty công nghệ lớn đã đạt tới mục đích sinh lời và kiểm soát thị trường mà họ không cần tới sự trợ giúp của liên bang. Đó là cái lỗ hổng trợ cấp. Ông có ra nói như thế. Và ông nói rằng đã đến lúc các công ty này thuê công dân Mỹ và việc cho phép người ngoài nước ngoài chiếm những công việc tốt này và thay thế người lao động Mỹ là một chính sách tồi. Nhắc lại nhé, ông chê là nhà làm một chính sách tồi. Dự luật của ông Goza, một đồng minh của Tổng thống Trump, ít có cơ may được thông qua tại Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Nỗ lực của dân biểu Goza bãi bỏ OPT theo sau sự phẫn nộ liên quan đến H-1B, loại visa mà các công ty công nghệ ở thung lũng Silicon lệ thuộc rất nhiều và đang vận động để nâng hạn ngạch lên 85.000 mỗi năm. Nhưng những người chỉ trích chỉ ra rằng những vụ việc bị nói là lạm dụng và lập luận rằng H-1B hiện được dùng để thay thế nhân công Mỹ và hạ mức lương xuống thấp. Chính quyền Trump đã tăng mạnh tỷ lệ từ chối đơn xin visa H-1B và cũng hứa sẽ xóa bỏ một chương trình cho phép vợ hoặc chồng mang visa H-4 của người lao động H-1B sắp có được tư cách thường trú nhân được phép đi làm nữa. Bây giờ đến đối ngoại thì nước Mỹ sắp dự một cái gọi là G20, tức là tập trung những nước đã phát triển. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Trump và các cuộc gặp gai góc tại thượng đỉnh G20. Chỉ một tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này sẽ tới quốc gia Đông Á này một lần nữa, là dự cái hội nghị thượng đỉnh G20 tại cái thành phố Osaka. Các quan chức Mỹ nói rằng không có chương trình nghị sự cố định cho cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Nga Putin, mặc dù họ thừa nhận các vấn đề liên quan đến Iran, Ukraine, Trung Đông và Venezuela gần như chắc chắn sẽ được thảo luận. Phủ bóng các cuộc thảo luận ở thượng đỉnh G20 sẽ là sự lo lắng về tình hình xấu đi giữa Washington và Tehran. Ông Trump thì ông nhắc lại với những người đồng cấp của mình tại G20 rằng Hoa Kỳ dự định sẽ tiếp tục tăng áp lực kinh tế đối với Iran, là cái nước đang phải chịu lệnh các trừng phạt leo thang của Hoa Kỳ và loại bỏ toàn bộ xuất khẩu xăng dầu của nước này. Và cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống và là cố vấn Nhà Trắng, sẽ có bài phát biểu chủ đề về trao quyền kinh tế cho phụ nữ tại một sự kiện bên lề hội nghị G20. Còn Thủ tướng nước Nhật, nước chủ nhà là ông Abe, và nhiều lãnh đạo châu Âu cũng đang cố gắng duy trì hệ thống quốc tế và các nguyên tắc của nó. Một số nhà phân tích dự đoán cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình ở Osaka sẽ là sự lặp lại bữa ăn tối của họ vào năm ngoái tại cũng G20 tại Argentina, khi hai nhà lãnh đạo đồng ý đàm phán về thương mại và giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng thương mại của họ đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày. Và nhiều sự chú ý cũng đổ dồn vào cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin. Ông Trump cũng dự kiến sẽ có cuộc hội đàm tại Osaka với các nhà lãnh đạo Úc, Đức, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Nhật Bản, ông Trump sẽ bay đến Seoul, là Nam Hàn, nơi ông sẽ được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón tiếp để thảo luận về cách tiếp tục giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên. Ông Trump hiện gặp ít áp lực đòi phải có bất kỳ đột phá nào trong chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc. Và ông nói rằng, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đang ở vị trí dẫn dắt trong cả hai cuộc đàm phán về Triều Tiên và Trung Quốc. Nếu họ đến đàm phán bây giờ thì cũng tốt thôi, nếu không thì cũng vẫn tốt. Đó là lời ông Trump nói như thế, và ông nói rằng ông có thể đợi đến sau cuộc bầu cử năm 2020. Đến bây giờ đến châu Mỹ Latin. Bản tin ngày 25 tháng 6 của đài RFI Pháp. Chống di dân, Mexico đưa 15.000 quân đến biên giới phía bắc của Mexico, tức là phía nam của nước Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 6, 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico cho biết đã điều động quân đội tiếp sức với nhân viên di trú nhằm kiểm soát di dân nhập cư bất hợp pháp mượn đường sang Mỹ. Sau khi huy động 6.500 vệ binh quốc gia xuống phía nam, kiểm soát vùng biên giới Guatemala-Mexico, phối trí lực lượng thứ hai, 15.000 binh sĩ ở vùng biên giới với Mỹ. Cơ quan di trú của Mexico cho biết là Hoa Kỳ đã tăng tốc gửi trả di dân về Mexico. Mỗi ngày đều có di dân bị trục xuất từ thành phố biên giới El Paso, bang Texas và Ciudad Juárez ở Mexico. Reuters cũng cho biết thêm, đợt nắng nóng đang diễn ra và làm cho ít nhất 7 di dân thiệt mạng. Trong số 7 thi hài được phát hiện ở gần biên giới Texas, có một phụ nữ và hai trẻ em và một bé sơ sinh. Bây giờ đến cũng lại châu Mỹ Latin nữa. Là bạn cũng bản tin ngày 26 tháng 6 của website Đại Kỷ Nguyên. Khủng hoảng Venezuela. Ông Maduro có dấu hiệu hoảng sợ về tình trạng chống đối gia tăng trong quân đội. Từ trước đến giờ là ông cứ la làng lên, ông bị đảo tránh và ông có quân đội và cảnh sát để bảo vệ ông. Nhưng mà bản tin này cho biết là ông bắt đầu hoảng sợ. Báo Pan Am Post, tờ báo chuyên phân tích tình hình Mỹ Latin, hôm thứ Ba cho biết dường như Tổng thống cố thủ Nicolas Maduro đang cảm thấy sợ hãi khi trong sự chống đối đang gia tăng ngay trong quân đội Venezuela mà ông kiểm soát. Trong lễ kỷ niệm trận Carabobo, ông Maduro đứng trên bục cách rất xa người lính và chỉ có ba tướng đi cùng. Ông Jesus Enrique Rosas, nhà tư vấn ngôn ngữ cơ thể, đã phân tích chi tiết về thái độ của Maduro trong cuộc diễn hành quân sự và kết luận rằng ông nhận thấy nhà độc tài đang cảm thấy hoảng sợ. Kể từ khi người tiền nhiệm Hugo Chavez và Maduro lên nắm quyền, người ta đã quen với các cuộc diễu hành với sự hiện diện của hàng nghìn binh lính, nhưng đây là lần đầu tiên một lễ kỷ niệm quan trọng là có ít người như vậy. Hôm thứ Hai, 24 tháng 6, Đô đốc Craig Fowler, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ, đã gửi một thông điệp tới lực lượng vũ trang Venezuela về việc làm việc cùng nhau bất chấp sự khác biệt. Ông Fowler nói, lực lượng vũ trang có một vai trò thiết yếu trong tương lai của Venezuela và trong việc khôi phục lại niềm hy vọng và an ninh của người dân. Tôi biết rằng bây giờ có nhiều sự khác biệt chia rẽ chúng ta, nhưng chúng ta có một điểm chung vượt qua ngôn ngữ, ý thức hệ và nguồn gốc. Chúng ta là một phần của một ngành nghề chuyên môn, chúng ta là những người bảo vệ vững chắc cho quốc gia của mình và những người bảo vệ nhân dân của nước ta. Đấy là ông Fowler Mỹ, ông nói như vậy. Bây giờ đến Cuba, cũng bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay. Đặc nhiệm Mỹ lo ngại Trung Quốc kiểm soát viễn thông Cuba. Đấy, tàu là khắp thế giới nhé. Các công ty của Trung Quốc thống lĩnh thị trường viễn thông Cuba, một hiện trạng đáng thách thức với những lo ngại rằng chính phủ Cuba có khả năng có các thiết bị kiểm duyệt từ các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Internet của Trung Quốc. Đấy là theo một báo cáo của lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ. Vào năm ngoái, chính phủ Cuba đã phản đối việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thành lập một lực lượng đặc nhiệm Internet Cuba và nói rằng đó là sự can thiệp của nước ngoài. Ở Mỹ thì anh phản đối, thế còn đối với tàu thì anh không phản đối. Chính phủ Cuba đã tăng lượng truy cập web trong những năm gần đây, lắp đặt cáp quang đến Venezuela và xuất hiện các quán cà phê Internet, các điểm truy cập Wi-Fi và Internet di động. Cựu Tổng thống Barack Obama đã tạo ra một lỗ hổng cho các ty viễn thông của Hoa Kỳ để cung cấp một số dịch vụ nhất định cho Cuba. Nhưng mà đến thời ông Donald Trump, chính quyền đã duy trì kẽ hở này, nhưng mở rộng các lệnh trừng phạt. Môi trường kinh doanh tổng thể cũng xấu đi. Các ngân hàng đang ngày càng miễn cưỡng xử lý các khoản thanh toán có nguồn gốc từ Cuba. Một số công ty viễn thông đã được lực lượng đặc nhiệm khảo sát, nói rằng điều đó khiến họ ngừng đưa ra các dịch vụ và sản phẩm quan trọng của Cuba. Lực lượng đặc nhiệm đã khuyên chính phủ Hoa Kỳ làm sáng tỏ những nguyên nhân và tìm kiếm phản hồi về cải thiện khả năng đầu tư của các công ty viễn thông ở Cuba. Công ty độc quyền viễn thông Cuba là ETCSA đã ký một thỏa thuận vào đầu năm nay với công ty mẹ của Google là Alphabet Incorporation, có Google nhé, về việc tăng kết nối, nhưng hai bên đã không chấp thuận công khai về bất cứ khoản đầu tư đáng kể nào. Bây giờ đến tình hình châu Âu, thì châu Âu vẫn đang vất vả về ba cái đảng phái không đồng ý với nhau về cái việc ra khỏi Liên Âu, là gọi là Brexit. Cái đảng đang cầm quyền thì chủ trương là ra khỏi châu Âu, một cái đảng đối lập thì nói là không có ra khỏi châu Âu kìa, vẫn ở lại. Và một đảng ở giữa thì nói rằng đồng ý ra khỏi châu Âu nhưng mà với những điều kiện khác, chứ không phải điều kiện mà thiệt thòi cho các anh là đấy. Và bây giờ thì bên Anh, ông bà thủ tướng May bị bãi chết chặt giữa cái giải pháp này và bãi từ chức thủ tướng Anh. Bà đến nước Mỹ Anh rồi bầu cử lại, thì ba đảng đã ra tranh cử. Và cái đảng mà chủ trương ra khỏi Brexit Anh thì là cái ông Boris Johnson. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đăng cái tựa đề là ông Johnson ve vãn tài phiệt trong cuộc đua giành chức thủ tướng Anh. Ông Johnson, 55 tuổi, đang tìm cách xây dựng một quỹ hoạt động để hỗ trợ chiến dịch vận động của ông và xây dựng lại quan hệ với các nhà điều hành doanh nghiệp vốn đã căng thẳng hồi năm ngoái vì những lời chửi thề của ông nhắm vào giới kinh doanh. Hôm 25 tháng 6, ông Johnson tái khẳng định quyết tâm đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Và Johan Christofferson, người đồng sáng lập quỹ đầu cơ Christofferson Drop của Mỹ, đã tặng 36.000 bảng Anh cho chiến dịch của ông Johnson. Và ông Johnson và đối thủ của ông là Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Hunt mỗi người phải gây 150.000 bảng cho các chiến dịch tranh cử theo các quy định của Đảng Bảo thủ cầm quyền mà họ là thành viên. Khoảng 160.000 thành viên được trả lương của Đảng Bảo thủ sẽ bầu chọn giữa hai người. Kết quả dự kiến được công bố ngày 23 tháng 7. Nhà lãnh đạo mới của đảng sẽ tự động trở thành thủ tướng. Xin lỗi, đây không phải là bầu cử toàn quốc giữa ba đảng đối lập, mà đây là bầu cử trong đảng bảo thủ, cái đảng cầm quyền bị cái bà mê đó, bà từ chức đảng chứ không phải là bà. Và người nào thay bà thì sẽ là thủ tướng. Là vì đảng lao động là đảng có đa số trong nghị viện Anh. Bây giờ đến nước Nga, Anh Nga vất vả lâu rồi, là vì bị khối NATO coi như đối địch, và anh vận động để anh không bị coi là thù địch nữa. Và ngày hôm qua 25 tháng 6 thì Đài Tiếng Nói Nước Nga loan tin rằng Tổng thư ký NATO cho biết Nga phải chịu trách nhiệm về khả năng đổ vỡ INF, và INF là hạn chế cái vụ kiểm soát cái vũ khí hỏa tiễn. Và anh la làng. Ngày thứ Tư và thứ Năm tại Bruxelles sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa những người đứng đầu Bộ Quốc phòng của các nước NATO, chờ đợi thảo luận cả về hiệp ước INF, vũ khí đó. Nhiều lần tránh né không chịu trả lời khi các nhà báo nêu câu hỏi về những biện pháp dự kiến, ông Stoltenberg chỉ đề nghị hãy chờ đến khi bắt đầu đàm phán. Stoltenberg là tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Liên Âu. Và ông ấy tuyên bố rằng chúng tôi không mong muốn cuộc chạy đua vũ trang mới. Nhưng mà ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng tuy nhiên vì Nga đang triển khai những tên lửa mới, chúng tôi cần phải đảm bảo có tiềm năng răn đe và phòng thủ cho chắc chắn và hiệu quả. Đó là công việc của NATO. Ông cũng lưu ý rằng NATO trong những năm gần đây đã thực hiện tăng cường khả năng lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Điều này cũng được thể hiện qua tăng chi tiêu quốc phòng. Việc củng cố hệ thống phòng thủ tập thể đòi hỏi chi phí lớn. NATO trở thành cực cứng rắn. Cũng về vấn đề này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đang tin rằng NATO kêu gọi Nga hãy hủy tên lửa mới và cảnh báo sẽ đáp trả. NATO hôm 25 tháng 6 hối thúc Nga phá hủy một loại tên lửa mới trước hạn chót khoảng tháng 8 để cứu vãn một hiệp ước cấm các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ châu Âu. Nếu không, Nga sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả quyết liệt hơn của Liên minh NATO. Người đứng đầu NATO từ chối đi vào chi tiết và chỉ cho biết rằng quốc phòng NATO sẽ xem xét giải pháp cho phép máy bay chiến đấu Mỹ tăng các chuyến bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên không phận châu Âu, đồng thời tăng huấn luyện quân sự và tái định vị các tên lửa trên biển của Mỹ ở khu vực này. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO muốn Nga phá hủy hệ thống tên lửa hành trình hạt nhân 9M729 và SSC-8. Moscow cho đến nay vẫn từ chối làm điều đó. Moscow bác bỏ mọi cáo buộc là họ vi phạm hiệp ước INF và tố cáo ngược lại rằng chính Washington đang tìm cách khởi động một cuộc chạy đua vũ trang. Và nước Mỹ thì rõ ràng là đã tuyên bố sẽ rút ra khỏi hiệp ước INF vào ngày 2 tháng 8 nếu các bên không đạt được thỏa thuận, Và nếu điều này xảy ra thì những hạn chế ngăn cản Mỹ phát triển tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được gỡ bỏ. Cuộc tranh chấp này đã đào sâu hơn sự rạn nứt trong các quan hệ Đông Tây vốn đã xuống cấp nghiêm trọng sau khi Nga thôn tính Crimea và can thiệp vào tình hình Syria. Nga hôm 24 tháng 6 cảnh báo về một cuộc đối đầu ở tầm cỡ tương đương với cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962 nếu Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa mặt đất gần biên giới với Nga. Nhưng Tổng thư ký NATO là Stoltenberg nói không có bất cứ kế hoạch nào để làm như vậy. Đại sứ Hoa Kỳ ở NATO là Kay Bailey Hutchinson nói với các phóng viên rằng tại thời điểm này Washington chỉ xem xét việc sử dụng các vũ khí quý ước chứ không phải vũ khí hạt nhân trong bất cứ hành động đáp trả nào trong tương lai. Và bản tin ngày 25 tháng 6 của đài RFI Pháp, anh Nga anh được quay lại Ủy hội châu Âu. Các đại biểu Nga hôm 25 tháng 6, 29 có thể quay lại với Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu sau 5 năm bị trừng phạt vì việc chiếm Crimea. Và vì cái anh Nga để quay lại cho nên Ukraine có thái độ thất vọng. Ukraine là bị anh Nga chiếm mất Crimea đó. Để trừng phạt Moscow việc dùng vũ lực sáp nhập Crimea của Ukraine năm 2004. Và Ủy hội châu Âu viết tắt là PACE đó, PACE đã ước tước quyền bỏ phiếu của đoàn đại biểu Nga. Chính quyền Moscow trả đũa bằng cách tẩy chay APCE và đến năm 2017 thì ngưng phần đóng góp hàng năm cho ngân sách của Ủy hội châu Âu. Bây giờ anh được là thì anh phải đóng góp đó. Ukraine với sự ủng hộ của các nước vùng Baltic và Anh tỏ ra vô cùng phẫn nộ với quyết định trên, cho rằng đây là cú đấm sau lưng đối với các biện pháp trừng phạt Nga, là mở rộng vòng tay đón kẻ tấn công. Đoàn đại biểu Ukraine đã giận dữ rời khỏi phòng họp, nhấn mạnh rằng có những đại biểu Nga nằm trong danh sách đen của Liên hiệp châu Âu. Và theo AFP thì đúng là trong đoàn có 4 nhân vật bị châu Âu trừng phạt. Nga bây giờ đến Iran. Website Đại Kỷ Nguyên ngày hôm qua, Thế giới đêm qua 25 tháng 6, Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo tối cao Iran. Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo kêu gọi xây dựng liên minh chống Iran ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc đàm phán hôm thứ Hai, hội đàm hôm thứ Hai với các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập không nhất về việc chống lại mối đe dọa quân sự từ Iran bằng cách xây dựng một liên minh toàn cầu rộng khắp bao gồm các nước châu Á và châu Âu. Khi ở Ả Rập Xê Út, ông Pompeo, ngoại trưởng Mỹ, đó, đăng trên Twitter rằng ông đã có cuộc gặp gỡ hiệu quả với quốc vương Ả Rập Xê Út và thảo luận về căng thẳng gia tăng trong khu vực cùng với sự cần thiết phải thúc đẩy an ninh hàng hải trên eo biển Hormuz. Trong khi bộ ngoại giao thương lượng như thế thì ông Tổng thống Mỹ ký lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo tối cao Iran. Ông đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Hai nhắm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran, cái ông giáo chủ đó, ông Khamenei, và các cộng sự bằng các biện pháp trừng phạt tài chính, hành động mới nhất mà Mỹ đã thực hiện để ngăn cản Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nhóm chiến tranh. Ông Trump nói với các phóng viên trong phòng bầu dục rằng những biện pháp này thể hiện một phản ứng mạnh mẽ và tương xứng với những hành động càng càng khiêu khích của nước Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng áp lực lên Tehran cho đến khi chính quyền này từ bỏ các hoạt động nguy hiểm và tham vọng của họ, bao gồm cả việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, tăng cường làm giàu uranium, phát triển tên lửa đạn đạo, tham gia và hỗ trợ khủng bố, thúc đẩy xung đột nước ngoài và các hành động hiếu chiến chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh. Lại vẫn đưa rằng nữa, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ và đồng minh vùng vịnh thảo luận về Iran. Một giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ cho Reuters biết Hoa Kỳ đang xây dựng một liên minh với các đồng minh để bảo vệ con đường vận chuyển hàng hải vùng vịnh bằng cách theo dõi các con tàu. Tiếp sau những vụ tấn công gần đây nhắm vào các tàu dầu mà Washington quy trách là Iran đã thực hiện. Ông Pompeo đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi gặp vua Salman và thái tử Mohammed bin Salman tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về việc bảo vệ tàu bè trong vùng vịnh. Một giới chức cao cấp của Mỹ nói với báo giới trên đường đến Abu Dhabi rằng ông Pompeo và Hải quân Mỹ đang xây dựng một chương trình canh phòng để nghênh cản tích cực. Nguồn tin này cho hay một liên minh các nước sẽ đóng góp cả vật chất lẫn tài chính. Vẫn theo giới chức và kể, điều Iran làm khi bắn rơi các máy bay không người lái của Hoa Kỳ, bắn vào các máy bay không người lái khác trong khu vực, ngay cả khi không cần thiết trên vùng vịnh, bất cứ ở đâu, là để ngăn chặn chúng ta theo dõi họ. Trong nhiều thập niên qua, Hoa Kỳ sử dụng hạm đội 5 có căn cứ tại Bahrain để bảo vệ eo biển. Mối quan hệ giữa hai đối thủ kỳ cựu là Iran và Hoa Kỳ đã trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 cách đây một năm. Thỏa thuận này đình chỉ chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các chế tài. Căng thẳng bùng phát sau khi các cuộc tấn công tàu dầu sau việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước và những lần tấn công vào các phi trường Ả Rập Xê Út và các kho dầu do các phần tử Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện. Và bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về Iran là lệnh trừng phạt mới của Mỹ khép lại cánh cửa ngoại giao. Cái lệnh trừng phạt là trừng phạt ông giáo chủ với lại mấy nhân những nhân vật có trách nhiệm được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi viết trên Twitter rằng áp dụng các biện pháp trừng phạt vô ích đối với các nhà lãnh đạo tối cao và người đứng đầu ngành ngoại giao Iran là đóng cửa lâu dài được con đường ngoại giao. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hassan Rouhani nói các biện pháp trừng phạt đối với giáo chủ Khamenei sẽ không có tác dụng vì ông không có tài sản nào ở nước ngoài. Ông Rouhani, một người theo chủ nghĩa thực dụng, đã giành chiến thắng trong hai lần bầu cử với những hứa hẹn sẽ mở cửa Iran với thế giới, mô tả các biện pháp của Mỹ là tuyệt vọng và cho rằng Nhà Trắng chậm phát triển về tâm lý mắng lại. Còn anh Nga thì anh xía bảo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tình hình chung quanh Iran đang phát triển theo một hướng của một kịch bản nguy hiểm. Vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ mà Iran nói xảy ra trên không phận nước họ, trong khi Mỹ khẳng định là trên không phận quốc tế, là đỉnh điểm của nhiều tuần căng thẳng gia tăng và khởi sự mang lại kích thước quân sự. Nhưng mà trong khi gân lên như thế thì Tehran nói họ sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới trước, mặc dù các tuyên bố của Iran đưa ra hôm 26 dường như có vẻ cứng rắn hơn lập trường vừa kể. Bây giờ đến Palestine và Do Thái. Bản tin ngày 26 tháng 6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Mỹ công bố mô hình kinh tế cho Trung Đông làm cho Palestine bất mãn. Chính quyền Trump hôm thứ Ba ngày 25 tháng 6 đã đưa ra mô hình kinh tế trị giá 50 tỷ đô la cho chiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine dựa trên quan điểm rằng chương trình đầu tư cho người Palestine là tiền đề để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Ông Jared Kushner, cố vấn cao cấp đồng thời là thiền tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khai mạc một hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày tại Bahrain để tranh thủ sự ủng hộ cho bản kế hoạch này, vốn đã gặp phải sự lạnh lùng rộng rãi của người Palestine và thế giới Ả Rập, trong khi Ả Rập Xê Út, một đồng minh trong khu vực của Mỹ, đã kín đáo ủng hộ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, mà chính quyền Palestine của ông có quyền tự trị hạn chế ở bờ Tây do Israel kiếm đóng, đã tỏ ra bức xúc về triển vọng của kế hoạch này. Sở dĩ mà là vì một bộ phận của Palestine ở cái giải Gaza nó là cứ đánh nhau với, và Israel bảo anh chính quyền anh là đi theo giải pháp hòa bình thì tại sao cái bọn kia nó cứ tấn công thế. Và anh Abbas anh không thể bảo được cái bọn khủng bố kia đó. Đấy là vấn đề. Các chi tiết chính trị của kế hoạch hòa bình vốn đã được xây dựng gần 2 năm vẫn còn bí mật. Cả chính phủ Israel và Palestine đều không tham dự sự kiện mở màn này, trong khi một số quốc gia Ả Rập tránh xa hoặc chỉ cử cấp thứ trưởng đến tham dự. Washington hy vọng là các quốc gia giàu có ở vịnh Ả Rập có sự quan tâm cụ thể đối với kế hoạch, vốn mong đợi quốc gia tài trợ và các nhà đầu tư đóng góp 50 tỷ đô la cho các lãnh thổ Palestine, Jordan, Ai Cập và Lebanon. Đó. Hòa bình là vấn đề Ả Rập. Bây giờ đến sang từ từ chúng ta về Á Châu và Ấn Độ. Bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Ấn sắp ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng. Ấn Độ và Mỹ tiến gần đến việc ký một thỏa thuận an ninh quốc phòng cho phép chuyển giao công nghệ quốc phòng. Nhiều nguồn tin cho Reuters biết hôm 24 tháng 6, trước các cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Mike Pompeo tại New Delhi để thăng tiến quan hệ chiến lược. Ấn Độ đã mua vũ khí của Mỹ trị giá hơn 15 tỷ đô la trong thập niên qua, trong lúc nước này tìm cách thay thế vũ khí Nga và đang thảo luận về máy bay trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và một kế hoạch lớn hơn của Ấn muốn sản xuất nội địa máy bay chiến đấu trị giá tổng cộng nhiều tỷ đô la. Hai hãng Lockheed Martin và Boeing của Mỹ đang chạy đua để có được hợp đồng trị giá khoảng trên 15 tỷ đô la để cung cấp cho không quân Ấn Độ 114 máy bay chiến đấu thay thế cho đội bay đã già cỗi, gồm những máy bay phản lực MiG-21 của nước Nga. Các máy bay này sẽ được chế tạo trong nước, máy bay mà theo kiểu Mỹ đó, trong khuôn khổ kế hoạch chế tạo tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi nhằm cắt giảm nhập khẩu và xây dựng công nghiệp nội địa. Bây giờ đến Miến Điện, tiếp tục là đánh nhau giữa Phật giáo là quốc giáo của Miến Điện và Hồi giáo. Đài AP Pháp ngày 25 tháng 6 năm 2019, Liên Hiệp Quốc tố cáo Miến Điện vi phạm nhân quyền khi cắt Internet. Việc cắt Internet tại một phần lãnh thổ Miến Điện có thể coi là vi phạm nhân quyền trầm trọng ở khu vực, và các chiến dịch của quân đội đã làm cho hàng trăm ngàn người Rohingya phải di tản. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc là Yangili hôm nay 25 tháng 6 năm 2019 cảnh báo như trên. Bộ Giao thông và Vận thông tin Miến Điện từ thứ Sáu 21 tháng 6 đã ra lệnh cho tất cả các nhà mạng phải cắt liên lạc điện thoại di động ở 9 vùng thành thị của bang Rakhine và bang Chin láng giềng trong thời gian vô hạn định. Chính quyền nêu lý do rối loạn trật tự xã hội và sự phối hợp các hoạt động bất hợp pháp. Rất ít cư dân có được máy tính, và việc cắt thông tin di động khiến họ bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Từ nhiều tháng qua, bang Rakhine, nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người thiểu số Rohingya, liên tục xảy ra các trận đánh giữa quân đội Miến Điện và phe nổi dậy quân đội Arakan. Rangoon đưa hàng ngàn binh lính tới đây, và các vụ đụng độ đã khiến ít nhất 35 ngàn người phải đi lánh nạn. Khoảng mấy chục người dân đã thiệt mạng trong các vụ oanh kích, kể cả tại các cơ quan tôn giáo nơi họ trú ẩn. Hồi cuối tháng 5, Amnesty International, ân xá quốc tế, đó, tố cáo quân đội Miến vi phạm tội ác chiến tranh với các vụ hành quyết bừa bãi tra tấn tại bang Rakhine. Trên 740.000 người Rohingya đã chạy trốn sang Bangladesh trước bạo lực của quân đội, các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đánh giá là diệt chủng. Bây giờ ở Campuchia, tuần trước chúng ta có cái tin một anh tàu ở Campuchia anh xây dựng cái tòa nhà 7 tầng mà làm chết, tự nhiên nó sập, chưa xong nó sập. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 6 năm 2019 loan tin này: Campuchia buộc tội 7 người liên quan vụ sập tòa nhà ở Sihanoukville. Ngày 25 tháng 6, tòa án tỉnh Prea Sihanouk đã kết án 7 người, bao gồm 5 người Trung Quốc, tội ngộ sát và đồng lõa trong vụ sập tòa nhà 7 tầng ở Sihanoukville hôm 22 tháng 6 khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và khoảng 26 người khác bị thương. Nhà chiến hàng không còn đang làm mấy anh này là bị là mấy anh đi vào đây rồi. Trong số người bị kết án có một người Việt Nam và một người Campuchia bị kết tội đồng lõa. Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 6. Lúc đó có nhiều công nhân đang làm việc bên trong công trình đã hoàn thành khoảng 80%. Mới hoàn thành 80% mà nó đã sập. Hai ngày sau khi tai nạn xảy ra khiến con số thương vong lên đến hàng chục người. Theo truyền thông Campuchia, ông Seng Lot, người phát ngôn Bộ Quản lý Đất đai, là đất đai giống hệt cho Việt Nam, quy hoạch đô thị và xây dựng Campuchia, thì tòa nhà trên đang được xây dựng trái phép. Đó, trên không có giấy phép gì. Nhà chức trách địa phương đã hai lần cảnh báo nhà thầu xây dựng người Trung Quốc nhưng họ đều phớt lờ. Những năm gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc ào ạt đổ hàng tỷ đô la vào các dự án du lịch, bất động sản, nông nghiệp, cảng biển và trồng bài ở Campuchia. Y hệt ở Việt Nam đấy. Anh Việt Cộng mà còn đang bái phục con tàu thì Việt Nam sẽ tệ hại hơn Campuchia. Bây giờ anh chính nói nên anh la làng dùng cái vụ Campuchia. Bản tin ngày 26 tháng 6 năm 2019, Trung Quốc đã thuộc địa hóa Campuchia và quan điểm thẳng thắn của Thủ tướng Hun Sen. Tức là anh, sau cái vụ sập nhà đó thì bị lên án là Campuchia là thuộc địa, và anh Hun Sen anh phản bác lại, và anh càng phản bác thì càng chứng tỏ rồi anh là tay sai của Tàu. Đây là anh Thủ tướng, anh ấy dẫn trích cái nguồn thông tin của báo Tuổi Trẻ của Việt Cộng. Báo Tuổi Trẻ tham chiếu tờ Khmer Times dẫn lần ông Hun Sen đã nói rằng chúng ta may mắn vì đã thu hút được các nhà đầu tư Trung Quốc, và vì thế cho nên là anh ấy bị chỉ trích dâng cao sau vụ sập tòa nhà 7 tầng đang xây khiến 28 người thiệt mạng tại thành phố Sihanoukville tối tuần trước. Nhà chức trách Campuchia vừa buộc tội 4 nghi phạm người Trung Quốc liên đới. Và anh Hun Sen anh biện bạch có mặt tại hiện trường vụ sập nhà. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 25 tháng 6 lên tiếng bảo vệ các nhà đầu tư Trung Quốc. Anh nói như thế này, đây là tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói như thế này: tôi đã nhiều lần nghe các cáo buộc rằng Trung Quốc biến Campuchia thành thuộc địa thông qua đầu tư, nhưng tôi muốn nói rõ là cả thế giới bây giờ đang muốn các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào nước mình. Chúng ta đã may mắn vì đã thu hút được các nhà đầu tư Trung Quốc. Mới cả thế giới, bây giờ người ta đuổi ở đó mà cả thế giới. Ông Hun Sen ngày 25 tháng 6 kêu gọi ngừng công kích các công nhân Trung Quốc và đầu tư tại Sihanoukville. Ông nói nguyên văn nhé: những người không muốn đất nước chúng ta phát triển nói rằng đó là bẫy nợ của Trung Quốc và bị Trung Quốc chiếm làm thuộc địa. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Sihanoukville hưởng lợi từ các khoản đầu tư. Khi xây dựng bắt đầu, con đường sẽ bị hư hại, nhưng khi hoàn thành, Sihanoukville sẽ trở thành một thành phố lớn và không giống như những gì họ nghĩ. Anh càng biện bạch thì càng lòi ra. Tòa án tỉnh Prea Sihanouk hôm 25 tháng 6 buộc tội 4 người Trung Quốc về các tội danh liên quan tới vụ tai nạn sập tòa nhà 7 tầng đang xây làm 28 công nhân bị thiệt mạng. Người chủ công trình xây dựng bị tòa buộc tội ngộ sát, trong khi 3 người Trung Quốc khác bị buộc tội đồng lõa trong hành vi phạm pháp. Cả 4 nghi phạm đều đang bị tạm giam chờ xét xử. Các cáo buộc tòa Campuchia đặt ra với họ có mức phạt lên tới 3 năm tù. Bây giờ đến Hồng Kông. Tuần trước chúng ta có đầy tin là đóng hồi về Hồng Kông. Và chúng ta chờ đợi xem là cái nước Anh là cái nước trao trả Hồng Kông cho Tàu Cộng thái độ như thế nào. Thì ngày hôm nay, ngày hôm qua, 25 tháng 6, đài RFI của Pháp loan tin là nước Anh đòi hỏi điều tra độc lập về bạo lực cảnh sát ở Hồng Kông. Chính phủ Anh hôm nay 25 tháng 6 năm 2019 yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông, đồng thời ngưng việc xuất khẩu thiết bị an ninh sang đặc khu này. Bắt đầu có biện pháp đấy nha. Ngưng việc xuất khẩu thiết bị an ninh sang đặc khu này. giấy phép được cấp gần đây nhất để xuất khẩu lựu đạn cay là anh mua của anh Lê nhé. Xuất khẩu lựu đạn cay dùng cho việc huấn luyện cảnh sát Hồng Kông là vào tháng 7/2018, còn đạn cao su vào tháng 7/2015, trong khi việc xuất khẩu khiến cho cảnh sát chống bạo động đã bị Luân Đôn từ chối tháng 4/2019. Trong các cuộc xuống đường phản bội dự luật dẫn độ sang Hồng Kông Quốc, khoảng 80 người đã bị thương tại trụ thuộc địa Anh. Việc cảnh sát dùng bạo lực tấn công người biểu tình ôn hòa đã gây phẫn nộ cho dư luận. Bây giờ phản ứng của địa phương. Những người phản kháng dự định tuần hành trong im lặng vào ngày mai 26 tháng 6, tức là hôm nay, có xuống được rồi, trước các lãnh sự quán nước ngoài ở Hồng Kông để thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới về tình hình đặc khu trước hội nghị G20. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trương Quân trước đó tuyên bố Bắc Kinh sẽ không cho phép các quốc gia thành viên G20 thảo luận về Hồng Kông. Để chờ xem. Bây giờ dân Hồng Kông người ta để ý đến cái việc mà G20 họ và người ta tranh đấu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các nhà hoạt động Hồng Kông gây quỹ để đưa luật dẫn độ vào nghị trình G20. Các nhà hoạt động Hồng Kông đã huy động được hơn 5 triệu đô la Hồng Kông, tức là 640.606 US đô la, trong một chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng để đăng quảng cáo trên báo, vận động đưa dự luật dẫn độ gây tranh cãi vào chương trình nghị sự của hội nghị G20. Các nhà lãnh đạo các quốc gia G20 sẽ gặp nhau tại thành phố Osaka, Nhật Bản trong tuần này. Một nguồn tin ngoại giao cao cấp của phương Tây từ chối nêu tên cho biết, dù Hồng Kông không có trong chương trình nghị sự chính thức, dự kiến vấn đề này sẽ được một số quốc gia có lợi ích cả Hồng Kông nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh G20. Nguồn tin này cho biết Hồng Kông rất quan trọng đối với cộng đồng quốc tế và vẫn còn những lo ngại cần được giải quyết. Những người biểu tình đã lên kế hoạch cho một cuộc tuần hành thầm lặng vào ngày 26 tháng 6 trước lãnh sự quán các nước ngoài tại Hồng Kông, trung tâm tài chính của châu Á, để nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo thế giới trước hội nghị thượng đỉnh, trong khi chiến dịch quảng cáo được tài trợ bởi đợt gây quỹ từ cộng đồng xác nhận quảng cáo sẽ xuất hiện trên 5 tờ báo. Chiến dịch này chắc chắn sẽ gây phẫn nộ cho Bắc Kinh, sau khi trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Quân tuyên bố Bắc Kinh sẽ không cho phép các quốc gia G20 thảo luận vấn đề Hồng Kông. Hơn 22.000 người đã gây quỹ được 5 triệu rưỡi đô la Hồng Kông trong vòng 5 giờ đầu tiên kể từ khi chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng được phát động, vượt quá con số 3 triệu đô la Hồng Kông dự kiến ban đầu. Theo nhóm này cho biết, bất kỳ khoản tiền nào không dùng đến từ chiến dịch này sẽ được dùng để trợ cấp những người nhà hoạt động bị bắt trong cuộc chiến Hồng Kông. Đó. Cũng ra là chiến đấu Hoa Kỳ ngày hôm sau nó cũng lại đăng về cái tin là giới hoạt động kêu gọi lãnh đạo G20 giải phóng Hồng Kông khỏi Trung Quốc. Thì tôi lướt qua những cái chi tiết, tôi chỉ nhắc lại những cái điểm mà cần phải nhắc lại rồi. Những người biểu tình trong số đó có người mặc áo in chữ "Hãy giải phóng Hồng Kông" cũng tuần hành đến lãnh sự quán Anh. Tại đó một người đàn ông giơ lên khẩu ngữ là "Hãy giải thoát Hồng Kông khỏi thực dân Trung Quốc". Thế tôi đủ ý chia câu này, tức là người Hồng Kông người ta nói không, người ta không phải là người Tàu. Và anh Tàu lại xía vào là anh là thực dân Trung Quốc. Những người biểu tình chia thành 3 nhóm và tuần hành ôn hòa xuyên qua thành phố tới 16 cơ quan ngoại giao, bao gồm Văn phòng Liên hiệp Châu Âu và các lãnh sự quán của nước Argentina, của nước Úc, của nước Canada, của nước Ý, của Nhật Bản, tại Nam Phi, Hàn Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà hoạt động Hồng Kông quyên góp được hơn 25 triệu đô la Hồng Kông, tức là 640.606 đô la Mỹ, nhờ một chiến dịch gây quỹ để đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông lớn như báo New York Times trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh để thu hút sự chú ý. Và đây là một cái tin rất quan trọng, là cái số tiền này lại giúp cho một số nhà hoạt động Hồng Kông lên đường đến Osaka, tức là sang tận Nhật Bản để tranh đấu. Bây giờ đến Á Châu thì đầu tiên là nước Úc. bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 26 tháng 6. Thủ tướng Úc nói Bắc Kinh trộm cắp tài sản trí tuệ không thể biện minh. Thủ tướng Scott Morrison hôm thứ Tư nói rằng Trung Quốc nên cải tổ nền kinh tế để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ đang gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Ông Morrison nói trong một bài phát biểu tại Sydney rằng cưỡng ép chuyển giao công nghệ là không công bằng, trộm cắp tài sản trí tuệ không thể biện minh, bất kể nó bắt đầu từ đâu. Trung Quốc sẽ không vui vẻ gì với những bình luận này. Đây là Hayden Manning, một chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Việt Nam Úc nói như thế. Bây giờ đến Triều Tiên, cũng bản tin của đài Đại Kỷ Nguyên hôm 6 tháng 6. Hoa Kỳ và Triều Tiên đang đàm phán hậu trong hậu trường thượng đỉnh lần 3. Hoa Kỳ đang đàm phán sau hậu trường với Triều Tiên về một hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 và đã đề xuất các cuộc đàm phán cấp sự vụ đã bị đình trệ kể từ cuộc họp thứ 2 vào tháng 2. Đấy là Tổng thống Moon Jae-in của Nam Triều Tiên nói hôm thứ Tư. Ông Moon đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo nước ngoài bằng văn bản rằng không có lý do gì lại bế tắc chỉ bởi không có đối thoại chính thức nhắm hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Và cũng trong cái xu hướng này thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Trump sắp thăm Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đi thăm Hàn Quốc cuối tuần này giữa những hy vọng gia tăng về việc tái tục đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau khi lãnh đạo Mỹ Triều Tiên đã trao đổi thư tín. Tổng thống Trump sẽ đến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày bắt đầu từ 29 tháng 6 và sẽ gặp Tổng thống Moon Jae-in hôm 30 tháng 6 tiếp theo hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc bà Ko Min-young cho biết hôm 24 tháng 6. Ông Trump dự trù đi thăm khu phi quân sự chia cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn của Fox News cùng ngày 24 tháng 6, Trung tướng Robert Ashley, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nói, cộng đồng tình báo Mỹ không tin là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Đấy. Nước Mỹ là chuyên môn gì? Ông Tổng thống cứ nói mềm và cái giới chức quân sự thì cứ nói cứng. Bây giờ đến Nhật. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 hôm nay. Tổng thống Trump chấn an Tokyo sẽ duy trì hiệp ước an ninh. Chấm dứt chiến tranh rồi thì nước Mỹ và Mỹ có cái hiệp ước an ninh. Bây giờ sợ rằng Mỹ rút, nhưng mà Tổng thống Mỹ chấn an. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 25 tháng 6 chấn an Nhật Bản rằng ông vẫn duy trì cam kết đối với hiệp ước quân sự mà cả hai nước đều mô tả là nền tảng an ninh ở châu Á, sau khi xuất hiện một bài báo nói rằng trong vòng riêng tư ông Trump đã bàn tới việc rút ra khỏi hiệp định an ninh này. Tờ báo chuyên môn đưa tin xuất hiện. Chính chắn các nguồn không được xác định, hãng tin Bloomberg hôm qua tường thuật rằng ông Trump đã thảo luận việc chấm dứt hiệp ước an ninh với Nhật. Một hiệp ước mà theo ông chỉ có một chiều, bởi vì theo hiệp ước Hoa Kỳ phải bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, thế nhưng lại không đòi cho kia phải có đáp ứng trình tự. Bài báo còn cho biết ông Trump không hài lòng với kế hoạch di rời căn cứ quân sự trên đảo Okinawa, Nhật Bản. Trả lời câu hỏi truyền thông về thông tin về kẻ tránh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga nói, điều mà truyền thông tường thuật và quý ông nhắc tới, không hề có, không hề có. Ông Suga khẳng định chúng tôi đã được Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận rằng điều đó không phù hợp với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Washington với Tokyo cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho các nhà thầu quân sự Mỹ như Lockheed Martin Corp và Raytheon Corp, là các tập đoàn đã bán hàng tỷ đô la thiết bị quân sự cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Vẫn theo Reuters là hãng thông tin, trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 5, ông Trump cho biết ông hy vọng quân đội Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng của Mỹ trên khắp châu Á và các nơi khác giữa lúc Tokyo đang tăng cường khả năng hoạt động xa bờ của các lực lượng quân sự của mình. Bây giờ đến Đài Loan thì chúng ta biết là bên Đài Loan đang có một cuộc bầu cử mà cái đối lập đưa ra bởi ông là thân tuy rằng của quốc dân hàng tàu nhưng mà lại thân với Tàu Cộng. Và đây Đài Đại Kỷ Nguyên ngày 26 tháng 6 đến tiên đường. Theo các thăm dò thì bà Thái Anh Văn, tức là bà mà muốn Đài Loan độc lập, dẫn đầu các nguyên tổng thống Đài Loan 2020. Và đại kỷ nguyên, đây là đại nguyên tấp trích nguồn tin Taiwan News cho rằng tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ đánh bại các ứng viên trong cuộc đối đầu ba chiều cho vị trí tổng thống Đài Loan năm 2020. Theo kết quả thăm dò thì 36,9% người được hỏi đã chọn bà Thái Anh Văn, 29,4% chọn người thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc, Hàn Quốc Du, còn chọn thị trưởng Đài Bắc ông Kha Văn Chiết là 27,5%. Nhưng mà hai anh này cộng lại thì sẽ hơn bà kia nhá. Theo tờ báo của Đài Loan về mặt nhân khẩu học, ông Kha Văn Chiết, ông Kha Văn Chiết là thị trưởng của Đài Bắc, vừa rồi đấy, đảng của ông thắng ở Đài Bắc, cho nên bà Thái Anh Văn lo ngại. Ông Kha Văn Chiết có lợi thế tuyệt đối với cử tri dưới 40 tuổi, nhưng bất lợi với cử tri trên 55 tuổi. Số cử tri bầu chọn ông Hàn Quốc Du là Trung Quốc có dân đảng, trong độ tuổi từ 45 đến 60, bà Thái Anh Văn có lợi thế tuyệt đối với cử tri trên 60 tuổi. Nếu ông Quách là ứng viên của quốc dân đảng thì cử tri ủng hộ ông cũng trong tuổi độ từ 45 đến 60, tương đương với tuổi của ông Hà. Nếu ông Quách là ứng cử viên tổng thống thì 60% những người đảng Dân Tiến, từ đảng Dân Tiến là bà của bà Thái Anh Văn đó, sẽ ủng hộ bà Thái. 54% những người ủng hộ quốc dân đảng sẽ chọn ông Quách, và 37% cử tri độc lập sẽ chọn ông Kha. Bây giờ đến Anh Tàu và Mỹ. Bản tin của đài RFI của Pháp ngày 25 tháng 6, Donald Trump mở rộng mặt trận chống Trung Quốc. Mặt trận chống ảnh hưởng của Trung Quốc đang mở rộng thêm. Đây là Le Figaro trên một câu chuyện trong ngày cho biết Washington đang cố đánh bật Trung Quốc khỏi đảo chiến lược của Greenland. Vụ việc bắt đầu bằng dự án mở rộng các sân bay quốc tế Nuuk, Ilulissat và Qaqortoq, ước tính tổng trị giá công trình lên đến 483 triệu euro. Thế nhưng việc tập đoàn nhà nước Trung Quốc China Communication Construction Company đã trúng sơ tuyển năm 2018 đã khiến cho chính quyền Copenhagen và Washington lo ngại. Tuy nước Greenland là vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch ở Bắc Cực, nhưng nơi đây lại là sân sau chiến lược, nơi đồn trú một khu căn cứ radar của Mỹ. Do vậy, với Washington không có chuyện để kẻ lạ Trung Quốc xích lại gần khu vực này. Đó. Thứ Sáu 21 tháng 6 2019, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa thêm 5 doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen. Những doanh nghiệp này không được phép giao thương với các tập đoàn Mỹ với lý do đây là những công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại an ninh quốc gia và các lợi ích đối ngoại của Mỹ. Nếu lệnh cấm này được thông qua, đây sẽ là một bước ngoặt trong chuỗi dây chuyền cung ứng của các nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông. Ericsson và Nokia cũng như là Samsung có nguy cơ phải di dời một phần các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc sang một số nước khác để có thể tiếp tục cung cấp thiết bị cho thị trường Mỹ. Bây giờ Australia, nước Úc. Đài Đại Kỷ Nguyên 25 tháng 6, cảng biển mới giúp Mỹ chống tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông. Australia có kế hoạch cho thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng một cảng biển làm căn cứ nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Theo Express, động thái này có thể khiến Trung Quốc cảnh giác cao độ khi Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Vị trí cảng mới cách cảng hiện đại của Darwin 40 km về phía đông bắc, nơi có vùng nước sâu mà chính phủ Úc cảnh báo trong nhiều năm. Mặc dù cảng Darwin đã có cơ sở quân sự và thỉnh thoảng tiếp đón các đoàn tàu Mỹ, nhưng việc triển khai một cảng biển mới sẽ đảm bảo các tàu chiến đổ bộ lớn hơn có thể hoạt động trong một căn cứ riêng biệt hơn. Các chuyên gia tin rằng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ có thể sử dụng cảng nước sâu mới đặt ra một mối lo ngại đáng kể cho Bắc Kinh. Theo Express, động thái này được thiết lập để chống lại Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đã tăng cường sức mạnh quân sự trong năm gần đây. Với các tiền đồn xây dựng phi pháp trên các hòn đảo khác nhau, Trung Quốc tuyên bố đường 9 đoạn kiểm soát hơn 80% Biển Đông. Bây giờ là Mỹ tiếp tục đánh tàu. Bản tin ngày 25 tháng 6 của website Phụng sự xã hội gửi cho tôi có tựa đề là hơn 600 công ty Mỹ ký thư ủng hộ Tổng thống Trump đánh thuế Trung Quốc. Hơn 600 công ty có trụ sở tại Mỹ hôm thứ Sáu, 21 tháng 6 đã ký vào một lá thư ủng hộ Tổng thống Trump đánh thuế Trung Quốc. Những công ty này lập luận rằng việc đánh thuế đó giúp thúc đẩy việc làm tại Mỹ và giảm chi phí kinh doanh của họ. Đấy là theo báo Daily Caller đưa tin. Lá thư ủng hộ ông Trump đánh thuế Trung Quốc đến khi vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa mới đây đã nói rằng ông sẽ cân nhắc đánh thuế lên thêm hàng hóa Trung Quốc nếu Chủ tịch Trung Quốc Bình không gặp ông tại thượng đỉnh G20 Nhật Bản vào cuối tháng này. Từ sau cảnh báo đó của ông Trump, hai nước Mỹ Trung đã lên tiếng xác nhận ông Trump sẽ hội đàm bên lề hội nghị G20. Tuy nhiên, ông Trump đã nói rằng nếu ông Trump không tham dự sự kiện đó, ông sẽ ngay lập tức áp đặt thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa của từ Trung Quốc, trong đó có nhiều hàng tiêu dùng. Và trong một bức thư, Chủ tịch Joe Gripley của Hiệp hội Tái chế Phụ tùng Ô tô nói, trong nhiều năm qua, các máy động cơ Trung Quốc đã thâm nhập vào nước ta với chi phí thấp khó tin và đã gây tổn hại cho các nhà sản xuất nhỏ ở tất cả các bang của Mỹ. Những doanh nghiệp đã hiện diện trong cộng đồng của chúng ta từ Thế chiến II. Trong khi đó, ông John Toomey, giám đốc quan hệ chính phủ của Federal Reserve, một công ty khác, tuyên bố trong thư là Federal USA là một trong số các ít các tập đoàn xe tải Made in America. Chúng tôi hiện tại đã bắt đầu kinh doanh phụ tùng xe tải Mỹ khi ngành xe tải đang ngày càng chuyển dịch hoạt động sang Trung Quốc. Nước Mỹ cần một nền kinh tế sản xuất mạnh mẽ vì việc làm và an ninh quốc gia. Chúng tôi ủng hộ Tổng thống Trump và việc ông đánh thuế Trung Quốc. Bà Margarita Mendoza, nhà sáng lập của phong trào sản xuất tại Mỹ, cũng nói rằng bà nghĩ ông Trump đã đúng khi sử dụng thuế quan làm chiến thuật đàm phán để mang nhiều việc làm hơn về cho nước Mỹ. Trong khi cứ đánh, nhưng mà nước Mỹ cứ nói là đánh thì đánh, nhưng mà vẫn còn đàm, vừa đánh vừa đàm. Bản tin ngày 26 tháng 6, 2019, Mỹ hy vọng sẽ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Hoa Kỳ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Nhật Bản vào ngày thứ bảy này, ngày 25 tháng 6. Hôm nay là 26 tháng 6 rồi nhé. Nhưng Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào về thuế quan, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết như thế. Hai ông Trump và Tập sẽ ngồi lại cùng nhau tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 tại Osaka, lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị đổ vỡ hồi tháng 5. Một khi cuộc đàm phán được nối lại thì phải mất hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm để kết thúc. Các quan chức Mỹ cao cấp cho biết như vậy. Washington muốn Trung Quốc thay đổi một loạt các tập quán bao gồm sở hữu trí tuệ và yêu cầu đòi các công ty Mỹ chia sẻ công nghệ của họ với các công ty Trung Quốc để được phép làm ăn ở Trung Quốc, ở quốc gia này. Quan chức này cho biết Trump và Tập khó có thể có khả năng đi vào các chi tiết tỉ mỉ của dự thảo thỏa thuận thương mại, mặc dù vụ việc của tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technological có thể được đưa ra trong cuộc đàm phán. Washington đã áp thuế 25% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ chất bán dẫn đến đồ nội thất nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với 325 tỷ đô la hàng hóa nữa, bao gồm gần như tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc và Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính và quần áo. Tổng thống Trump đã phát biểu một cách lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận. quan chức chính quyền Mỹ cho biết các vòng đàm phán giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có thể sẽ bắt đầu lại sau hội nghị G20. Quan chức này nói rằng mặc dù Phó Thủ tướng Lưu vẫn dẫn đầu phái đoàn thương mại của Trung Quốc, sẽ có thêm những người có lập trường cứng rắn để thêm vào. Và cũng là trong cái chiều hướng đó thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại đặt vấn đề là Tổng thống Trump cho biết có thể đánh thuế thêm vào Trung Quốc nếu không đạt thỏa thuận thương mại. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Fox Business Network hôm thứ Tư 26 tháng 6 rằng ông sẽ áp dụng các mức thuế bổ sung rất đáng kể đối với quốc gia Đông Á này nếu chúng tôi không đi đến một thỏa thuận. Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài phút sau khi kênh truyền hình cáp là CNBC đưa tin rằng Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói là hai nước gần lại được đạt được cả thỏa thuận. Cứ gần gần xong là vỡ. Ông Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế trị giá hơn 325 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc, sẽ bao gồm tất cả mọi mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ mà chưa phải chịu mức thuế 25% hiện hành đánh vào số hàng trị giá 250 tỷ đô la của Trung Quốc. Nhưng ông Trump nói rằng ông thiên về mức thuế 10% hơn là làm sao? Theo ông, mọi người hoàn toàn có thể chấp nhận được mức thuế đó. Ông cứ nói gì thế lại, ông dọa đánh ông mà không, tôi muốn như cũ. Đấy, trong tình hình quốc tế thế giới như thế thì anh Việt Cộng như thế nào? Và anh Việt Cộng bây giờ đang hưởng lợi về cái việc các vốn FDI của Trung Quốc chảy vào Việt Nam, cho nên Đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 6 2019 đăng bài có tên là vốn FDI Trung Quốc chảy mạnh vào Việt Nam, nguy cơ và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam 2,29 tỷ đô la, đứng hạng 3 các nước đổ vốn vào giải đất GS. Truyền thông trong nước loan tin ngày 25 tháng 6, trích từ báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo cũng cho biết tính đến ngày 20 tháng 6, vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 18,47 tỷ USD, đạt 90,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng số vốn giải ngân là hơn 9 tỷ đô la, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018. Việc các dự án FDI từ Trung Quốc tăng nhanh tại Việt Nam được đánh giá là do tác động của thương chiến Mỹ-Trung. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế cao từ Mỹ đánh lên các sản phẩm từ Trung Quốc. Bên cạnh việc hưởng lợi thì dòng vốn này nhiều nguy cơ tiềm ẩn và các rủi ro có thể xảy ra cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tại buổi hội thảo có đề tài là tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với ngành gỗ Việt, chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu, ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia phân tích chính sách thuộc tổ chức Forest Trends, cho biết việc Mỹ tăng thuế các mặt hàng gỗ từ Trung Quốc khiến một số doanh nghiệp từ Bắc Kinh từ bỏ đơn hàng, từ bỏ tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Vẫn theo ông Phúc, nếu tốc độ xuất khẩu gỗ từ Việt Nam sang Mỹ như hiện nay được duy trì, Việt Nam sẽ vươn lên từ vị trí thứ 12 trong năm ngoái lên hàng thứ 7 trong danh sách các nhà cung cấp mặt hàng gỗ lớn nhất cho Mỹ năm 2019. Số liệu thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2019, có 49 dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với 21 dự án. Ông Tô Xuân Phước cũng đưa ra cảnh báo có thể các doanh nghiệp Trung Quốc muốn né xuất khẩu vào thị trường Mỹ nên muốn đầu tư vào Việt Nam. Việc này có thể gây rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam do có liên quan đến gian lận thương mại. Hiện Mỹ đang điều tra 5 công ty nhập khẩu ván ép từ Trung Quốc có xuất xứ từ Việt Nam. Trong khi đó thì anh Việt Cộng như đang tự sướng mà anh tưởng rằng trong tình hình này thì Mỹ sẽ o cho bế anh, nhưng mà anh cũng có nhiều thứ lắm, anh o bế Mỹ chứ lắm. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay 26 tháng 6. Việt Cộng đã hồi hương hơn 700 bộ hài cốt quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Đã có hơn 700 bộ hài cốt quân nhân Mỹ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam đã được tìm thấy trong suốt hơn 30 năm qua. Một lễ hồi hương hài cốt cố nhân Mỹ vừa được tổ chức vào sáng ngày 25 tháng 6 tại Đà Nẵng. Đây là lần hồi hương hài cốt quân nhân lần thứ 150. anh vừa trong cái tổ chức lâu đồng lấy dành đấy là anh lấy lòng Mỹ đấy. Theo Đại sứ quán Mỹ có tổng cộng 1,246 quân nhân Mỹ hiện vẫn chưa được tìm thấy sau chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến đã khiến khoảng 3 triệu người Việt và 58.000 người Mỹ thiệt mạng. Trong khi anh Việt Cộng vẫn còn tường mở, thì tin tức tuần này cho thấy rằng Mỹ không quên, không có nhẹ tay với anh Việt Cộng nào. Đây là bản tin ngày 24 tháng 6 của báo Người Việt, và có tựa đề là Bộ Ngoại giao Mỹ hai chấm đàn áp tôn giáo vẫn tồn tại ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ nói đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn tại Việt Nam trong bản tường trình công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua. Bản phúc trình thường niên tình hình tự do tôn giáo thế giới phần riêng về Việt Nam dài gần 9.000 từ, mở đầu như thế trước khi đi sâu vào chi tiết. Bản tường trình Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận với dân số ước lượng khoảng 97 triệu người, ban tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam thực chất được lập ra để kiểm soát các hoạt động tôn giáo. Đưa ra thống kê nói chỉ có 26,4% dân chúng là tín đồ các tôn giáo, trong đó 14,91% là tín đồ Phật giáo, 7,35% là tín đồ Thiên Chúa giáo, 1,9% là tín đồ Tin Lành, 1,16% là tín đồ Cao Đài và 1,47% là tín đồ Phật giáo hoàng. Là thông cáo thống kê của anh Việt Cộng. Bản tường trình kể thí dụ như 6 tín đồ Phật giáo hoàng đã bị kết án từ 2 đến 6 năm tù hồi tháng 2 năm 2018, bị vu cho tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Có nhiều vụ báo cáo nhà cầm quyền các địa phương sách nhiễu các nhóm tín đồ Công giáo cũng như Tin Lành ở Tây Nguyên của các sắc dân thiểu số, tín đồ Công giáo và Tin Lành Nghệ An, Quảng Bình cùng một số tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Giang cũng chịu chung số phận. Và tường trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đại sứ, tổng lãnh sự và các viên chức ngoại giao cấp cao đã nhiều lần thúc hối chế độ Hà Nội để cho các nhóm tôn giáo hoạt động tự do, gồm cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành. Họ cũng đã nhiều lần nêu đích danh cụ thể những trường hợp bị nhà cầm quyền đàn áp. Cuối tháng 4 năm 2019 vừa qua, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố bản phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo 16 nước bị xem là vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam và 12 quốc gia mức vi phạm khá nghiêm trọng. Bản phúc trình cũng dẫn chứng các trường hợp cụ thể chứng minh cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo, trong khi họ luôn luôn tuyên bố đảm bảo các quyền tự do tôn giáo và không tôn giáo của người dân. Trước các sự cáo buộc của Mỹ cũng như Liên Âu, nhà cầm quyền Việt Nam suốt bao năm qua đều cho phát ngôn của Bộ Ngoại giao phản bác là không khách quan. Thế là tự do tôn giáo. Nhưng bây giờ chính quyền của ông Trump, ông thời nào, mấy tháng này chúng ta thấy là chúng ta cảm tưởng như là ông Trump lờ đi, và các nhà đấu tranh ở trong nước cũng đấy cũng than phiền rằng sao không thấy ông Trump nói nhân quyền. Và chính tên Nguyễn Xuân Phúc khi nó sang nước Czech ở bên Đông Âu thì nó tụ họp đồng bào người Việt kiều của nó, mà nó khoe rằng thì ông Trump sang Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng làm cho bọn chống cộng ở hải ngoại buồn rùn chân tay. Bây giờ bản tin này cho thấy là ai là kẻ buồn rùn chân tay nhá. Ông Trump chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đưa ra những chỉ trích mới nhằm vào Việt Nam về thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Ông đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business, mà trong đó ông bình luận về một loạt vấn đề kinh tế vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị của nhóm G20 cường quốc kinh tế. Tổng thống nói nhắc tới một việc thuế quan của ông áp là lên hàng Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất rời đi các nơi khác để tranh phí gia tăng. Và ông nói rằng rất nhiều công ty đang rời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc. Và ông nói rằng Việt Nam là kẻ lạm dụng. Nhớ lại nhé, Việt Nam là kẻ lạm dụng. Và bản tin cho biết là sau khi tuần đó thì Việt Nam chưa ra phản đối hồi ngay tức khắc về bình luận này. Dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố vào đầu tháng 6 cho thấy thuế quan Mỹ đang khiến một số công xưởng sản xuất rời Trung Quốc, và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2007, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng xóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nói đang tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam và đang tạo điều kiện thúc đẩy xử lý các vấn đề mà Mỹ quan tâm, được nói là bao gồm ô tô nhập khẩu, an ninh mạng, thanh toán điện tử và tài chính tiền tệ. Anh Việt Cộng bây giờ anh cúng cụ Mỹ đủ thứ à, để anh tưởng mở. Đây là bản tin ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ lần đầu bán trực thăng thương mại cho Việt Nam đó. Anh cũng có cái gì mà cũng nhận, nhưng mà Mỹ không ngưng liền lên án anh. Hai chiếc trực thăng thương mại đầu tiên của Mỹ đã được bàn giao cho Việt Nam, và đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ông Christian Brink nói rằng đây là một mốc quan trọng. Ông David Sale, giám đốc điều hành phụ trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương qua tập đoàn Bell, mới cho VOV tiếng Việt biết rằng công ty trực thăng miền Bắc vốn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam mua hai chiếc trực thăng Bell 505 để phục vụ cho dịch vụ du lịch ở Vịnh Hạ Long, và nói rằng đây là hợp đồng quan trọng đối với cả hai bên. Ngoài Việt Nam, ông Seo còn cho biết rằng các nước khác cũng đã sử dụng trực thăng này, gồm có Campuchia, Indonesia và Australia. Không chỉ sản xuất trực thăng thương mại, tập đoàn Bell còn bán cả các máy bay lên thẳng quân sự. Việc mua bán trên được thực hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 cũng như đào tạo phi công quân sự Việt Nam để giúp quốc gia cựu thù tăng cường khả năng phòng thủ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định với VOV Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Nó cũng cụ đấy, cũng cụ cái gì thì Mỹ nhận, nhưng mà chém 90 mấy triệu đô la thua gì đối với nước Mỹ. Trong khi đó thì anh Việt Cộng điều hành cái mức nào và cái thảm họa môi trường như thế nào khiến cho ngư dân Việt Nam, cái bề biển của nó cá không có ăn hàng nữa, phải đi đánh bắt xa, và vì thế cho nên bị Malaysia bắt. Bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: Malaysia bắt tàu cá và ngư dân Việt Nam. Hai tàu cá cùng các thuyền trưởng và 19 thuyền viên bị bắt ở vùng biển cách thành phố Kuching, bang Sarawak khoảng 40 hải lý về phía Bắc. Khi bị bắt, lực lượng chức năng Malaysia tìm thấy 5 tấn cá trên hai tàu mà họ cáo buộc là đánh bắt trái phép với khoảng 10.000 lít dầu diesel. Trả lời báo chí cuộc họp báo hôm 24 tháng 6 năm 2019, ông Hamiluddin Chiawang, phó giám đốc phụ trách về cơ quan biển tại Sarawak, cho biết các thuyền trưởng và thuyền viên từ 21 đến 41 tuổi không xuất trình được giấy tờ tùy thân nào. Anh làm lậu thì anh xuất không có đem giấy tờ tùy thân này cả. Giới chức Malaysia cho biết sự việc đang được điều tra theo luật ngư nghiệp 1985 của nước này. Từ đầu năm nay, đây là lần thứ 8 mà cảnh sát biển của họ bắt giữ các ngư dân nước ngoài với cáo buộc đánh bắt trái phép, và tất cả đều đã được ra xét xử. Vào tháng 5 2019, Bộ Nội vụ Malaysia cũng cho biết Malaysia đã bắt giữ 25 tàu cá Việt Nam cùng 123 ngư dân khi truy quét đánh bắt trái phép tại các vùng lãnh hải ở bang Pahang, Terengganu và Kelantan từ ngày 2 đến 16 tháng 5 2019. Malaysia đã chính thức gửi công hàm phản đối Việt Nam về tình trạng tàu cá xâm phạm vùng nước của Malaysia hồi tháng 5 vừa qua và triệu tập đại sứ Việt Nam tại Malaysia là ông Lê Quý Quỳnh để yêu cầu giải thích về tình trạng này. Hồi tháng 5 vừa qua, chính phủ Malaysia cho biết từ năm 2006 đến 2019 đã có tổng số 748 tàu cá Việt Nam và hơn 7.200 ngư dân bị phía Malaysia bắt giữ. Anh bị tàu ăn hiếp thì anh cứ tụt xuống sang nơi khác. Và anh Việt Cộng bây giờ anh đang đánh chống thổi kèn về cái vụ mà anh ký được hiệp định thương mại với Liên Âu vì cái vụ đó bị cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ấy mà nó trở ngại. Bây giờ Liên Âu vẫn ký, nhưng mà là Ủy ban châu Âu ký, nhưng mà bên châu nó còn hai cơ quan, quốc hội với các vị chưa có chuẩn phê thì làm sao vậy? Anh Ủy ban châu Âu cứ ký, sau khi anh Việt Cộng cúng cụ nhiều thứ lắm, nhưng mà anh cúng cụ rồi thì bao giờ phê chuẩn thì mới thi hành. Bây giờ bản tin ngày hôm nay, hôm qua của đài A Châu Tự Do, Liên Âu sắp ký hiệp định Tự Do, mới sắp rồi là anh Việt Cộng tuyên truyền dữ lắm. Liên Âu Minh Châu sẽ ký hiệp định tự do thương mại với Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 tới, theo thông cáo báo chí được Ủy ban châu Âu đưa ra tại Bruxelles, Bỉ hôm 25 tháng 6. Thông cáo báo chí của Liên Âu cho biết Hội đồng các bộ trưởng đã phê duyệt EVFTA giữa Liên Âu và Việt Nam. Cao ủy thương mại của Liên Âu là bà Cecilia Malmström và Bộ trưởng Kinh doanh Thương mại và Doanh nghiệp Romania Stephen Radu Opera sẽ đến Hà Nội và thay mặt Liên Âu ký hiệp định này với Việt Nam. Theo thủ tục, sau khi được Hội đồng các bộ trưởng chấp thuận, hiệp định sẽ được Liên Âu và Việt Nam ký và đệ trình lên Nghị viện châu Âu để được ý. Sau khi Nghị viện châu Âu đồng ý, hiệp định sẽ được Hội đồng, còn hai cơ quan nữa đó, Hội đồng các bộ trưởng chính thức duyệt và đi vào hiệp lực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên Âu trong khối ASEAN, chỉ sau có Singapore. Kim ngạch thương mại giữa hai bên khoảng hơn 40 tỷ euro. Kim ngạch dịch vụ hai chiều là khoảng hơn 3 tỷ euro. Các mặt hàng Liên Âu nhập chủ yếu từ Việt Nam là thiết bị viễn thông, giày dép, hàng dệt may, đồ nội thất và hàng nông sản. Việt Nam chủ yếu nhập máy móc, hóa chất, thực phẩm và đồ uống. Bây giờ ở Việt Nam nó uống bia nhất thế giới. Bây giờ biến cả toàn dân Việt Nam thành nô lệ cho nên mà bọn nó thì toàn đi nhậu nhẹt. Trong khi đó thì nội bộ của xã hội Việt Nam nó rất lôi thôi, nhưng mà tuần này tôi chỉ tổng hợp một cái tin mà tôi bỏ qua là cái dịch tả lợn châu Phi. Đây là đài Á Châu Tự Do ngày 25 tháng 6. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60 tỉnh thành Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ là chỉ có nông sản và hải sản. Trong các nông sản thì cái chăn nuôi để cũng tính vào nông sản. Mà bây giờ tới 60 tỉnh thành Việt Nam mà bị dịch tả lợn thì làm sao nó sống được. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 6 tỉnh, Việt Nam chỉ có 63 tỉnh thôi, mà 60 tỉnh bị rồi. 60 trên 63 tỉnh thành Việt Nam với số lợn đàn heo tiêu hủy lên tới hơn 2.800.000 con tính đến ngày 24 tháng 6, 2018. Lâm Đồng là địa phương mới nhất vừa xuất hiện bệnh dịch, và chỉ còn lại 3 tỉnh chưa có báo cáo phát hiện là Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh. Thế 60 tỉnh bị rồi, chỉ còn 3 tỉnh là Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh, tại vì chưa có báo cáo chứ chắc đó là không có. Về phần hỗ trợ cho công tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, tin cho biết Bộ Tài chính Việt Nam vừa gửi văn bản ra, nó sẽ khai chi bằng văn bản mới bằng mồm. Gửi văn bản cho các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh về việc tạm cấp tổng kinh phí 1.270 tỷ đồng cho những địa phương này để hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh. công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được chính phủ Việt Nam phát động mạnh trong thời gian qua. Thậm chí cơ quan chức năng còn cho biết huy động lực lượng quân đội tham gia phòng chống đợt dịch mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của chính phủ Hà Nội nhận định là lớn nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi Việt Nam. Đấy, những cái tai họa ở Việt Nam luôn luôn nó là lớn nhất, không ạ? Đây là tin tức cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Xin tạm biệt các chiến hữu và anh chị em, hẹn tuần sau.